Những kẻ đuôi mù này cũng hành xử như vậy đó. Chúng đã mất ánh sáng của lý trí. Chúng chỉ tin vào những ấn tượng của các giác quan. Chúng giống như những người chỉ biết sờ bằng tay. Những thú vui thế gian xem ra đầy hoang lạc, nhưng vì chúng không xem thấy nên không biết những lạc thú này giống như tấm vải ghim đầy gai nhọn. Những lạc thú mang lại nhiều rầu rĩ và lo âu, khiến trái tim đam mê của chúng phải thất vọng ê kề. Những thú vui này xem ra ngọt ngào và khoái cho cái miệng thèm khát chúng. Chẳng muốn nói đến sự đam mê lạc thú. Sự đam mê làm nó không nhìn thấy những con bọ dơ bẩn lúc nhúc, tức tội trần trong linh hồn nó, khiến nó ra dị dạng không còn giống cha, vì làm nó mất đi sự sống ân sủng. Nếu linh hồn này không mở mắt đón nhận ánh sáng đức tin để được thanh tẩy trong máu thánh, những lạc thú kia sẽ dẫn nó đến chỗ diệt vong. Tính tự ái làm tiếng hát nghe thật du dương gợi cảm, lừa dối linh hồn vốn chạy theo tính dục. Nó buông theo triền dốc nguy hiểm, rơi xuống vực thẳm tội lỗi, tự nạp mình cho kẻ thù. Tính tự ái và sự cậy trông vào bản thân đã làm nó ra mù quáng. Nó không trông cậy vào cha là đường đi, cùng là bản chỉ đường. Đường đi này đã được vạch ra bởi ngôi lời con cha. Thầy là đường đi, là sự thật, là sự sống, và Ngài cũng là ánh sáng. Ai qua Ngài sẽ không sai lầm, không bước đi trong bóng tối. Không ai đến được với cha mà không qua Ngài, vì Ngài và cha là một. Như cha đã nói, cha đã làm một cây cầu để các con có thể đến với cha là cùng đích của các con một cách chắc chắn. Nhưng biết bao kẻ không tin tưởng vào cha mà đi vào con đường khác. Với một tình thương vô biên, cha đã ban cho chúng mọi nhu cầu, cho phép nhiều thuận lợi xảy đến với chúng, nhưng chúng luôn luôn vấp phạm vì cha. Cha đã chịu đựng chúng cách kiên nhẫn và bảo vệ chúng, vì cha thương yêu chúng, dù chúng không yêu mến cha. Trong khi đó, chúng không ngừng chống lại cha bằng giận dỗi, bằng thù ghét, bằng những lời lẩm bẩm kêu ca và nhiều tội bất trung khác. Trong ý nghĩ ngu xuẩn này, chúng tính chuyện đoán xét những ý định màu nhiệm đầy yêu thương và công minh của cha. Chúng không tự biết mình và không thể xét đoán được gì hết. Mà ai không tự biết mình thì không thể biết cha, và cũng không thể hiểu được những ý định của cha. Câu 139. Trong một hoàn cảnh cá biệt, Thiên Chúa đã lo liệu thế nào để cứu vớt một linh hồn? Con ơi, về sự quan phòng nhiệm màu của cha, con có muốn biết thế gian sai lầm chừng nào không? Thì con hãy mở mắt trí tuệ ra và nhìn vào cha đây. Con sẽ thấy một trường hợp cá biệt mà cha đã hứa sẽ giải thích cho con. Những gì được nói về trường hợp này cũng có thể được áp dụng nói chung về nhiều trường hợp khác. Vâng lời Chúa Cha hằng hữu và cao cả, linh hồn này đã dán mắt nhìn Ngài với một niềm ước ao nồng nhiệt. Khi đó, Thiên Chúa hằng hữu tỏ cho nó thấy án phạt của một người, được lấy làm tựa đề cho câu chuyện này đã xảy ra. Ngài nói, cha muốn con biết, để kéo linh hồn này ra khỏi án phạt đời đời nó đáng phải chịu. Cha đã cho phép xảy ra một tai nạn bất ngờ, để nó dùng máu của mình mà tìm được sự sống trong máu của đấng chân lý, con duy nhất của cha. cha đã không quên người ấy có lòng sùng kính và yêu mến Đức Maria, mẹ rất dịu hiền của con cha. Và theo lòng nhân hậu của cha, cũng như để tôn kính ngôi lời nhập thể, cha đã ấn định rằng bất cứ ai công chính hay tội lỗi mà chạy đến với Đức Maria với lòng cung kính và mến yêu sẽ không bao giờ phải hư đi và làm mồi cho quỷ dữ hỏa ngục. Mẹ Maria là như nam châm do lòng nhân hậu của cha đặt ra để thu hút mọi người, nhất là những kẻ tội lỗi. Vậy chính vì lòng thương xót mà cha đã cho phép xảy ra tai nạn ấy, một tai nạn mà những kẻ bất kính cho là độc ác. Chúng nghĩ thế vì sự phán đoán của chúng xuất phát từ tính tự ái của chúng. Tính tự ái khiến chúng mất đi ánh sáng và ngăn cản không cho chúng nhận ra đấng chân lý của cha. Nếu chúng đánh tan đám mây mù này đi, chúng sẽ thấy và yêu mến đấng chân lý. Chúng sẽ có lòng kính trọng đối với tất cả những gì xảy ra cho chúng. Và đến mùa gặt, chúng sẽ thu lượm được hoa trái do công lao chúng làm ra. Con yêu dấu của cha, về những gì con xin cha, con hãy chắc chắn cha sẽ nhận các ý nguyện của con và của các tôi tớ cha. Cha là Thiên Chúa của các con, là Thiên Chúa thưởng công xứng đáng tất cả mọi lao nhọc và thực hiện mọi ước nguyện thánh thiện. Miễn là người ta thật tình gõ cửa lòng thương xót của cha và nhờ ánh sáng đức tin, đừng đi trong lầm lạc nữa và luôn vững vàng trông cậy vào đấng quan phòng. Câu 140. Thiên Chúa giải thích về sự quan phòng của Ngài đối với mọi người và Ngài than phiền về sự bất trung của họ. Trình bày một hình ảnh trong Cựu Ước có mang tính giáo lý cao đẹp. Sau khi đã cho con thấy sự quan phòng của cha trong trường hợp đặc biệt, nay trở lại trường hợp thông thường. Con không thể tưởng tượng nổi về sự ngu si của con người. Nó đã mất hết hiểu biết, mất hết phán đoán khi nó đặt niềm cậy trông vào bản thân nó và tin tưởng vào sự khôn ngoan của mình. Hỡi ơi, con người điên rồ, mi không biết rằng chính sự khôn ngoan của mi không phải tự mi mà có. Chính lòng nhân hậu cha đã ban mọi sự cho mi, đã ban sự khôn ngoan cho mi. Lấy gì làm chứng điều đó? Chính kinh nghiệm của bản thân mi, biết bao lần mi muốn làm một việc mà không thể làm được, mi không biết cách làm. Rồi khi mi biết, mi lại không thể làm vì không có thời giờ. Rồi nếu mi có thời giờ, mi lại thiếu ý chí. Tất cả mọi sự đó đều từ cha mà ra. Tất cả mọi sự đều do sự quan phòng của cha xếp đặt vì ơn cứu độ cho mi. Sự quan phòng của cha cho mi thấy bản thân mi là hư vô và mi có lý do để hạ mình xuống chứ không phải để lên mặt vênh vang. Trong mọi sự mi luôn vấp phải những thay đổi và những thiếu hụt, bởi vì mi không là gì cả, bất lực trong mọi sự. Chỉ có ân sủng của cha là bền vững và tồn tại. Từ bản chất, ân sủng không thay đổi và không bị lấy đi khỏi mi. Không ai có quyền tách biệt mi ra khỏi ân sủng và ném mi vào chỗ tội lỗi. Chỉ mình mi có thể thay đổi và đánh mất ân sủng. Vậy làm sao có thể ngẩng đầu lên chống lại lòng nhân hậu của cha? Nếu mi sống theo lý trí, mi có còn làm như thế không? Mi có còn tin cậy vào bản thân mi và tin tưởng vào sự khôn ngoan của mi nữa không? Phải là một con vật không lý trí mới không nhìn biết rằng mọi sự đều thay đổi trừ ân sủng của cha. Tại sao mi không tin tưởng vào cha là đấng tạo hóa của mi? Tại sao My tin cậy vào bản thân My? Cha không trung thành và không trung tín với My sao? Chắc chắn My không thể không biết điều đó, vì My kinh nghiệm điều đó mỗi ngày. Ôi, con yêu dấu và rất dịu dàng của cha. Chính con người đã không trung thành trung tín với cha. Nó đã vi phạm lời truyền dạy của cha, và sự bất tuân phục đã đẩy nó vào chỗ chết. Trong khi ấy, cha vẫn trung thành với nó. Cha vẫn giữ lời, vẫn lo cho nó được những gì mà cha đã định khi tạo thành nó, vì cha muốn nó được hạnh phúc tối cao và muôn đời. Để thực hiện ý định này, cha đã kết hợp thần tính của cha, sự cao cả uy linh của cha với sự thấp hèn của bản tính loài người. Được cứu chuộc và được phục hồi trong ân sủng nhờ thần lực của máu con cha, con người có thể nói nó đã nghiệm thấy sự trung thành của cha.